Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo hữu, con có một thắc mắc, xin Thầy chỉ dạy cho con cũng như các bạn đạo hữu để bổ túc thêm, để mà bổ tu vô ưu những khuyết điểm. Sáng nay, con nghe micro kêu tất cả đạo hữu thức dậy sớm để công phu. Con nghe cũng băng kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc đó thì con nhìn xung quanh tất cả đạo hữu của con ở trong phòng con, và ngay con lắng tai nghe kinh. Nhưng mà trong lúc đó hành động của con làm nghịch lại trong cuốn băng của Thầy. Con xin Thầy tha thứ cho con. Không biết cái đó là cả lỗi, con có lỗi hay không, thành thử ra con trình với Thầy, để Thầy xin dạy cho con. Con nghe Nam Mô A Di Đà Phật, trong lúc đó chính con và tất cả bạn hữu đều làm có hành, có những làm hành pháp cũng như là soi hồn, pháp luân chiếu mình. Như thế trong lúc nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy là con cảm thấy rằng con cố gắng con làm pháp luân chiếu mình quá khó, vì pháp luân chiếu mình cũng như soi hồn đều không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói những câu khác cũng như tập trung tinh khí thần theo soi hồn, hay là pháp luân chiếu minh chỉ tưởng tượng nơi hà đảo thành và trung tâm bộ đầu và rúng mà thôi. Trong lúc đó, trong lúc làm đó thì nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng cảm thấy luồng điện kỳ lạ, khó quá, con khó làm, con cố gắng làm cho lẹ được, con không dám làm. Như thấy con làm dường như là nghịch đảo lại những lời trong theo cuốn băng mà các quý bạn hữu cũng như con đang làm. Như thế nếu là như vậy có hại không?
Bởi vì anh mới tu thì hồi nào giờ cái tâm thức nó hướng ngoại, mà nghe cái gì mà động nó nghịch lại việc làm của mình nên thấy nó bực bội vậy đó. Nhưng mà những người mới tu thiền thì chỉ có soi hồn chí minh thôi, làm hai cái lối đó. Nhưng mà anh chưa quen nghe cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó hơi khó chịu cái chỗ đó, chứ không có gì đâu. Nhưng mà khi thật phải hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trước khi mình hành pháp, anh phải nghe kỹ lại cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi anh chưa thông cảm nó, rồi anh thấy nó nghịch lại. Còn những người thông cảm nó thấy sướng lắm. Nam Mô A Di Đà Phật nó đương dìu dắt lục căn lục trần ngu muội này họp ngồi lại với nhau, thành ra cái việc soi hồn của mình nó rất dễ, vì mình chủ nhân ông khỏi lo cho bề dưới nữa. Cái băng này nó đang hỗ trợ cho ta làm pháp sao, anh phải nghĩ vậy đó. Rồi cái băng này nó đang hỗ trợ cho tôi cũng làm chiếu minh. Cái chiếu minh là chú ý ngay trung tâm chân mày, chứ không phải trung tâm đỉnh đầu nha. Trung tâm chân mày chú ý với cái rúng thôi, thì cũng vẫn nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Anh hít thở rồi anh cứ đi cái chiều hướng của Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nó còn dễ dãi nữa. Anh chưa hòa với trong đó, vì cái đó là nó hỗ trợ cho lục căn lục trần anh, để cho lục căn lục trần anh càng ngày càng mở và nó nhẹ và nó làm đàng hoàng. Còn cái này hai cái nó đang bị nghịch chiều. Anh nói ôi, tập trung thiền hành cái thằng kia nó cứ nà Di Đà Phật, nó làm anh động, bởi vì anh chưa qua và anh chưa thấy rằng cái Nam Mô Di Đà Phật nó giúp đỡ anh nói chuyện với lục căn lục trần, nó xoay chuyển cái ngũ tạng qua và bắt tụi nó học theo và để cho anh dễ làm soi hồn và chiêm. Chứ còn không làm soi hồn chiêm mình nó nghĩ chuyện ôi gì cha, chuyện tà hả, chuyện ma hả, chuyện bạn bè hả, chuyện tiền bạc hả, nó nghĩ tùm lum ở trong đó. Theo được cái Nam Mô Di Đà Phật là cái chuyện nó bỏ hết. Nhưng anh chưa có quen thôi, thấy không? Cho nên khi rảnh anh ngồi nghe Nam Mô Di Đà Phật, tôi có giải nghĩa cái phương pháp Nam Mô Di Đà Phật để làm gì. Anh co lưỡi, anh răng kề răng, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi anh cũng làm soi hồn, cũng làm chứng minh được. Nó là một phương pháp trị tâm bệnh và giải trực khí trong nội tâm nội tại. Hiểu á, nó vui lắm. Tại chưa hiểu nó thấy nghịch lộn. Chưa hiểu. Dạ, anh ráng hiểu là anh thích cái đó lắm.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Bởi vì nó là cái chấn động lực mà hòa hợp với cái chấn động lực của tâm ngũ tạng của anh. Và dẫn tiến chấn động lực của ngũ tạng anh lên. Bởi vì anh chưa biết cách dạy nó mà. Anh biết anh có lục căn lục trần, có 1250 vị tỳ kheo trong cái thể xác của anh, nhưng mà anh chưa cách biết cách dạy nó. Thành ra cái này ta hỗ trợ tương lai anh dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và anh chuyển toàn thân phải niệm như anh, lúc đó anh vui. Anh thấy cái Nam Mô Di Đà Phật.
Vì con ở nhà thì con đâu có nghe mỗi lần con công phu đâu có nghe cuốn băng như thế này. Thì trong lúc lại đây đảo ngược lại, con trong lúc con nghĩ rằng như ở nhà con có như tập trung tinh khí thần như soi hồn là pháp luân chiếu minh, con nghĩ ngay trung tâm bộ đầu ngay trung tâm chân mày thì lúc đó nghe Nam Mô Di Đà Phật nghịch ruột con đếm lộn xộn hết.
Anh hòa với Nam Mô Di Đà Phật chập là anh biết anh làm gì rồi đó. Anh hòa đi, anh chưa nghe quen, chút nữa anh rảnh anh mở anh nghe mình đó. Nghe cho rõ ràng đầu đuôi cách nghĩa đó. Rồi anh thông cảm rồi dễ lắm. Mà anh thấy cái đó là nó giúp anh nhiều lắm. Nó giúp anh trong bước đầu á. Chứ còn không anh ngồi, anh soi hồn nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì bên ngoài nó tới nó phá anh đi. Mà có cái đó nó phá.
Xưa đó thì ở bên Việt Nam đó, thầy dạy chúng con là ban ngày không nên soi hồn. Thì qua bên này đó, sau này thì có một số bạn đạo nói với con là thầy nói rằng soi hồn lúc nào cũng được.
Ban ngày chứ đâu có nói ban ngày không. Chỉ 5-6 giờ chiều rồi không có làm. Soi mơ chưa làm được hết. Cái đó là mấy người mới tập. Mấy người mới tập. Bởi vì chỉ một lần ba pháp, nó về nó thôi mệt quá không thèm tu. Chỉ bớt lại hai pháp cho nó đạt được sức khỏe và đạt được sự kiên nhẫn, nó mới chịu ngồi làm pháp luôn. Thì cái soi hồn đó tránh buổi chiều 6-7 giờ là giờ của âm, nhiều khi nó còn yếu nó ra nó phá, 9 giờ tối làm được.
Thầy, chuyện thứ hai nữa là đi trong cái vấn đề hành pháp, con cũng nghe lời thầy và bỏ công ra để nghiên cứu trong cái vấn đề hành pháp. Thì con cũng một dạo, con ban ngày con cũng hành thiền. Thì sao con thấy nếu mà ban ngày đó mà con làm chiếu minh đó, và từ cái thời khóa biểu của con đó là sáng 6 giờ con dậy, con ra quạt 3 cái như thầy dạy. Thì sau đó là con làm chiếu minh, rồi chiếu minh xong cái 12 giờ cái con đi ra con làm quạt 3 cái, con đi niệm hành xung quanh cái vườn nhà con. Rồi chừng 3 hoặc 4 giờ là con bắt đầu chứng minh lại. Thì con làm như vậy, con thấy rằng cái đám lục căn cùng lục trần của con nó rất là lễ phép, nó rất là ngoan ngoãn, nói cái gì nó nghe, hiểu cái gì làm cái đấy, sắp cái thời khóa biểu cho nó. Rồi cái một dạo sau thì có một số bạn đạo cho con biết là thầy khuyên nên thiền thêm ban ngày, thì con cũng thử hành thiền ban ngày. Thì con thiền ban ngày con ngồi con cũng được như là ban đêm, không có gì khác lắm. Nhưng mà có cái điều ở dưới này, tụi nó bắt đầu nhõng nhẽo, bắt đầu đòi hỏi, bắt đầu hơi vướng. Thì con mới rút cái kinh nghiệm của con con mới những ban đạo gần gũi con thì con khuyến khích mình thiền ban ngày nữa, mà ban ngày chiếu minh và tối thiền rất là nhẹ, và các bạn đó cũng hành như vậy. Thì chẳng những thiền nhẹ mà con khuyến khích thiền hai mặt băng, thì các bạn chẳng những thiền hai mặt băng mà nói giờ muốn ngồi tới sáng luôn. Thì thưa thầy, con không biết rằng cái chuyện của con
là chiếu minh là tốt á, ban ngày làm chiếu minh tốt, nhưng mà tùy cái việc có người phải thiền buổi trưa là người ta lên, có những cái dịp người ta đi được rồi người ta lên ta hội họp ở tận trên có công việc, như tôi trưa nào tôi cũng lên là mấy ông nhắc à tôi phải đi, thấy không? Thì người ta thấy người ta bắt trước nữa, ông tám điền trưa tôi cũng thiền trưa không biết đi đâu cũng được thiền sáng thiền trưa thiền rảnh á thì ở nhà thiền nhiều tốt không có cái gì hết. Nhưng mà tùy theo mỗi cái cơ thể, mỗi cái cơ tạng làm việc vậy thôi. Còn có người mà thiền đúng một giờ khuya trở đi là tốt lắm. Còn nếu mà sau này mà khá lên nhận nhiệm vụ nó chỉ 9 giờ nó đã thiền rồi, thiền sớm rồi, làm được nhiều việc hơn.
Dạ thưa thầy, cái thầy cũng để chia sẻ với bạn đạo, để con cũng xin trình thầy là khi hồi thầy đọc Thiên Đàng Du Ký thì hoàn toàn tâm con nghe cũng như không nghe, rất là trống lỏng, rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà thầy đọc tới cái đoạn trong một trong cái chương 49 thì tới cái đoạn là tà ma là kẻ thù, thì tự nhiên con cũng như là thuận trở lại, đang đi chơi vui vẻ sướng sướng thuận trở lại, thì tự nhiên nó nói là không có thù mà phải hòa.
Thì trong chỗ nào đâu kẻ thù đâu, ta cách nghĩa có đầu có đuôi mà.
Con không biết nữa.
Ông sao ông bậy đây, đọc lại có bằng chứng ha. Tà ma là mình đó, phải không? Học đạo khó lắm thầy, quỷ thần ma vương chuyên đánh bại người để thành công. Nó rình ở bên, hiểu không? Cái tâm ghen ghét của con người là ma quỷ, mình rình, thấy không? Đẩy được người ta tới chỗ chết, chúng lấy làm sung sướng. Nhưng bây giờ có nhiều cái đạo, chị vô chị tu phong, ô này kiếp trước là hoàn hảo. Rồi bây giờ phong là kiếp gì đó, bây giờ tu tới kiếp này là Quan Âm rồi. Nó phong trước đó là rồi á. Nó phong chức là rồi á, nó phong chức là rồi á, nó vuốt một cái là rồi. Thì nó lần lần nó đưa mình đi cái chỗ rồi thất bại. Lúc đó nó sung sướng. Sinh danh là sẽ bị đọa. Để kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên cõi trên xuống thử xem còn có dục hay không. Có sắc đẹp tới với mình ha, có ngại khó khăn nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt gây nên tủ sắc của cải này, danh lợi nè, ái ân đều do tâm ma vương lớn luôn luôn sát cánh kẻ tu đạo được quyến rũ để cho sa ngã. Bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước ma vương, thấy chưa? Không cúi đầu trước ma vương. Kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma vương nghinh đón, đó mới gọi là đắc đạo. Chứ đâu có ghét. Không có đoạn nào ghét hết. Cái đoạn này đó, cái đoạn này, không có đoạn nào ghét hết đó. Nhưng mà mình phải giữ tâm mình thanh tịnh đi tới, đường lối mình là một. Không có vụ mà yếu hèn mà bị nó phỉnh, hiểu không? Yếu hèn bị nó phỉnh, những nhiều người tu nửa chừng nó cầm chết rồi, rồi cái gặp cô bộ khá, tu khá rồi cái nó hiện ra, mượn cái đằng đó tới về cái dính này, rồi thì ân hận, bị kẹt tiếng không được, hiểu không? Ở đây chỉ có cái đoạn này thôi. Không có bao giờ kêu mình ghét con ma, Nhưng mà giữ vững lập trường để tu, người ta nhắc vậy đó. Cấu trúc siêu nhiên, siêu là không lời, tự đạt thành, qua cơn khảo đảo từ tự nhiên kích động cho đến khai mở đến sáng lạ và quân bình hòa hợp với siêu nhiên
thanh tịnh. Không lời nói vẫn thành tựu trong nguồn sống thanh tịnh. Người tu thiền phải chấp nhận sự nhồi quả liên hồi, nhiên hậu mới cảm thức sự cấu trúc siêu việt từ đời lãnh đạo. Dốc lòng tu tiến thì mới đạt tới siêu nhiên và thanh tịnh, sẽ không còn vấp phải sự châm gai mà không giải quyết được. Quán thông nguồn gốc kích động và phản động, cấu trúc và phân giải, tiến tới ánh sáng vô cùng trong nội thức. Nhật nguyệt ban chiếu trong nội thức, hướng tâm về cõi Đại La, hình thành ánh sáng vô cùng thanh tịnh và an vui. Ở thế gian, phi cơ bay hết tốc độ của nó, chỉ có an toàn và rút ngắn hành trình. Từ đó mới tìm ra đáp số lực học mà xây dựng cho quần sanh chung hưởng hòa bình, hướng tâm về trời Phật mà hành sự, tự mình sẽ được thoát tục, lúc ấy mới cảm thức được phần hồn là vô cùng. Thanh nhẹ là đàn anh, thuộc về văn, nặng trược thuộc về đàn em, kích động và tạo khổ cho nhau, không lối thoát. Thước đo lường cả càn khôn vũ trụ chỉ có thanh và trược mà thôi. Sự hiện diện của tâm linh tại mặt đất bao gồm âm, dương, thanh và trược hình thành thể xác tại mặt đất. Hồn là chủ, trách nhiệm đối với trời đất và nhân quần, bắt buộc học khổ mới thức tâm. Khoa học đã tìm ra mọi cấu trúc hình thành từ tự nhiên mà ra, còn phần hồn của người tu thiền tìm ra khoa học quyền bí, tức là sự công bằng của trời đất. Chỉ có hành mới thấy, không hành tâm thức không khai, chỉ nhìn ngoại cảnh mà tạo ra sự tham muốn, suốt kiếp làm người cũng chẳng đạt thành. Vốn sẵn của trời đất đã ân ban, không chịu tự khai thác bằng phương pháp vô sanh và thanh tịnh thì không bao giờ đạt thành. Người đời thích nhai đi nhai lại những lời thành đạt của người đi trước, mà tự chuộc lấy sự bơ vơ vì không chịu thực hành để tự cứu. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, không hành pháp thì không sao khai thác được mình, thì làm sao hiểu được lực học quân bình của trời đất đã hằng hiện hữu từ sơ khai thế giới cho đến nay. Quân bình thì mới hiểu được sự cấu trúc tự nhiên và siêu nhiên, hiểu được nguyên lý quân bình của trời đất, thì mới có cơ hội thấu triệt quyền năng của đấng toàn năng mà học hỏi đến vô cùng. Ánh sáng thanh diệu hằng ban chiếu cho hành giả thành tâm tu học. Niềm tin là căn bản, thức tâm trong thực hành, tâm không thanh nhẹ hòa cảm nơi nơi mà tiến hóa.
Đại sự chung, muốn làm đại sự chung tiến thì phải dẹp bỏ tự ái cá nhân, nhiên hậu mới bằng lòng ngồi chung với nhau. Muốn thực hành cho đến đích thì phải tự dấn thân như mọi người và không nên tưởng lầm là mình khôn hơn người khác. Cần học cần hành thì mỗi mỗi sẽ được đồng nhất, không si mê cá tánh, thực hành đứng đắn trước sau như một, không còn ý thức phân tán từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Nuôi dưỡng tinh thần chung hợp cùng tiến thì mới đúng luật của trời đất, quy một mới rõ sự nhiệm màu là gì. Làm người thì đầm nhất từ thượng trung hạ thì mới tiết ra điều lành. Tiên Phật thực hành trong thanh tịnh thì mới đến sự thanh cao và đồng nhất. Vô sanh bất diệt thì chỉ có hành không có phá. Thương nhau, giúp nhau, cùng tu cùng tiến, triền miên học hỏi và triền miên tiến hóa. đạt đến tâm hòa ổn định, tạo thành một thành trì tự giác và giác tha tại trần. Không khổ không lo là hòa bình thật sự, vui với trên trời, vui đẹp và nhàn hạ, thì chỉ có tu sửa chính mình là cần thiết nhất. Nhớ nhung trong thanh tịnh là thật sự yêu thương và xây dựng. Khí trời thay đổi trong thiên cơ biến đổi, loài người cũng vậy, phải nhìn đó mà đồng nhất sửa tiến, gọi là thuận thiên giả tổ. Nếu áp dụng cá tánh thì nghịch thiên giả vong, thì mỗi việc lớn hay nhỏ cũng sẽ bị sụp đổ vì thiếu đồng nhất giữa trời đất. Người vắng mất ánh sáng từ bi và xây dựng, tạo thêm khó khổ thay vì hưởng phước của trời đất sắp đặt ngay trong khối óc của loài người trong lúc chào đời. Thiếu thật thà tức là thiếu xây dựng, thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất trong quả địa cầu này.
Con nhân diện bạn con là Marie, có tâm rất là từ tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu, nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương của họ muốn cái gì là phải sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thuyết phục cách nào đó, bạn con cũng không tin. Bây giờ thì mà cách nào để họ là tin tưởng rằng là có?
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe trước hết. Hỏi cái giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà giận hai ba cái là mình tức giận người ta. Thì trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức, rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh, cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Sao? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ giấy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Và trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu rồi cũng nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Thấy không? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi, không có khó khăn.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên. để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này cũng như ai rờ bộ đầu mình đó. Trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này. Nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi. Nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu quan thế âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình. Mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó. Thì cái tâm thức của người tu rất cảm động. Rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điển của quan âm. Vì quan âm là lo cứu trợ, phần của ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó. Người ta đánh thức cho mình. Căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Mình phải trở về với căn bản của mình. Thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tâm tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên. Mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Cho nên khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà có người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chỉ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa. Và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên. Thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh. Muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng. Thấy không? Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng học hòa tự tiến mới trở về khỏi thanh định. thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng, ông bà cha mẹ tôi ôm của vô chùa. Mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học. Và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi không? Vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi diệt chấp, kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa. Và ông lý luận rằng và ông chắc rằng chùa làm sai, Phật làm sai. Nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông. Ông cống hiến cho mọi người thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa. Đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu. Mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải. Cảnh tôi cúng chùa, nhờ chùa giúp mà chùa không giúp tôi chắc chùa. Đó là tâm đời, không phải. Tôi sang suốt và vẫn còn.
Nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện khác, cái sức hồn lễ bộ đầu, xét bộ ấp mà trụ được. Thấy chưa? Đối với sức hồn, thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thiên thế giới xuống thế gian và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu? Đó là kiểu. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt không? Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ra tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp linh sự. Chứ không phải xuất hồn là đã tạo đó. Trong vô vi không có xuất hồn là đã tạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận lần sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây mà làm sai tới ngày nay tâm bất ổn. Tâm bệnh chưa giải quyết được, rồi nó tràn lan cái thân bệnh. Mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh, rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh. Rồi nó mới đi trở về với linh tăng căn bản, được đó mà học bỏ. Thế đâu có bước vô ông thành đạt. Từ giai đoạn mau. Bây giờ ông nói ông không cần tu được xuống thế gian, nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cơ mà, đó là tập thể thao. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới khác mấy gặp người. Thấy không? Bởi bây giờ chúng ta bước vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự để cho chúng ta có cái vốn căn bản. Ta xuống đây sẽ xài phí nhiều quá, thua nhiều trận lắm rồi, hết vốn rồi, bây giờ ta lắp lại cái vốn. Trong đó nó nằm hẳn trong thần của chúng ta, cái vốn đó là vốn, cái vốn sản xuất. Cái vốn đó nó là sức mạnh, tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mặt đó. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận sai và không hành, và cho đó là sai, thì chính mình cộng thêm một cái sai, thay vì ta không nên biết vô vi. Biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiền Chúa Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe. Chính nó tự giúp. Chứ đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được. Nó tin nó khả năng của nó mới xài thác lại nó. Và nó tận dụng khả năng sẵn có của nó, nó công hiến cho chúng sanh,
với cái pháp này đâu có phải đọc tài liệu của bất ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó. Thấy không? Khả năng của nó. Nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon do nó thành công cho không phải là mấy rau cỏ cho nó đó. Cho sự sáng suốt cái tập của chúng ta. Thì cái người tu của Vô Vi là vậy, không có lệ thuộc bởi một ai và không có bị ai gò bó nó. Chính nó thực hành và nó sẽ trở lại tin nơi khả năng của anh, chính nó. Tự nhiên hậu nó mới không hiểu được thiệt hạ, nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận với Vô Vi phải như vậy, như vậy, như vậy, phải ngon lành như vậy tôi mới vô. Đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp, tốt hay xấu, do trong cái bản chất sẵn có, cấu trúc, trong khối hồn sáng suốt của nó và cơ thể có quy định hết. Và nó chịu tháo gỡ những sự trói buộc đó, càng sớm nó sẽ càng chịu. Nó là người duy nhất, là một người y sĩ duy nhất, nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết, biến cái pháp Vô Vi này thành một cái pháp nương tựa là chắc lắm. Vô Vi là mỗi người, tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này, thấy kia, thấy nọ. Tôi có ấn chứng này, ấn chứng kia, là người đó đã làm cho họ. Người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy, thì tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không? Tôi sẽ không. Có cái gì đâu mà nói được. Thế nên ông đã nói rằng, Đức Phật, Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng, tôi mới được. Tại sao cái tưởng thất bại nó mới vô nó tu? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không xài được, nó mới thất bại. Cái gì của mình thất bại? Tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi. Nó mới sự kiện chất của nó. Đại hùng, lúc này tao phải làm bằng. Tôi vô tôi làm bằng. Nhất định tôi phải làm Phật. Bởi vì cái gì cũng không có sai được. Từ lỡ vô tôi làm Phật rồi tôi phải giải lực ma quỷ quấn tập đi. Không có chơi nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng đại từ đi được gì. Từ cái yếu hèn mà trở về với thực chất. Cho nên cái đường tu vô chùa phải tiêu tan cái mạnh của thế gian, mắt phàm thấy là mạnh là yếu nhất của Phật Pháp. Chứ không phải người thành công của đời bao giờ chỉ tốt. Thấy không? Tôi nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema cô son sướng hơn con thích ra ngồi thiệt. Thì đó có cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tích rõ ràng. Rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn nhiêu vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó dắt ra. Mà đại hùng đã được từ bi, còn ai thương mình nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không. Tất cứ đại hùng, đại lực, đại từ bi, với mắt phàm là yếu hèn, nhưng mà với tâm linh nó là sung mặt.
Siêu sinh. Thì con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết, nhưng mình siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình. Mà cứ chạy cái chuyện hư thua, nó lấy cái tử thần hù mình. Làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh. Sống hoài, sống nhân. Nếu tôi già rồi tôi khổ rồi tôi chết rồi kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạm. Mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới thì nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái nó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước rồi, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi, bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đâu, thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Thì nó cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mình, có hết, chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có, có hết đó. Ai cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa đi tới, nó còn ở trong cái chỗ khóc, chưa minh. Thì nó cũng có cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con không chết rồi thì cũng không, thấy không? À, nó không hiểu cái chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Còn hồn, hỏi chứ các bạn không có hồn. Nếu có người đâu có hồn, có thể xác chết thì cũng đẹp tắt được. Nói chuyện trên người Việt Nam chúng ta có chứng minh sống. Chết rồi mà cầu hồn nó còn nhiều, nó nói này, nó kia, nó nào. Nhưng tôi bị đau khổ, tôi bị lạnh lùng, tôi bị giam hãm như địa ngục. Có những người lớn tuổi đã có chứng minh rất rõ những điều đó. Rồi bây giờ hỏi các bạn, kiến thức của các bạn đem để trên bàn. Bạn có kiến thức. Bạn làm ơn ôm kiến thức các bạn đặt cho nó làm. Không được. Khi các bạn ôm không được cái kiến thức, các bạn không có bao giờ dùng vật chất trừng mà dùng ý chí tri giác của các bạn. Rồi các bạn thấy rằng có phần hồn chủ trương điều khiển như thế này. Trong cái ý chí. Nếu không hồn, làm sao lấy ai điều khiển cái xác này? Chủ trương chứ. Là phần hồn. Là chủ trương là gì? Sự sáng suốt. Và nếu không có sáng suốt, làm sao các bạn điều khiển nó bản thân? Cái thể xác. Thể xác này là ô trượt và chậm tiến. Phần hồn trong hiếm á, đủ cái việc thôi. Còn cái vía, khi mà các bạn quyết định rồi thì tay chân phải làm. Còn nay tôi đi giặt áo. Có hai tiếng thôi thì nó phải đi ra ôm cái này lửa cái kia làm cái nọ, đó là cái vía, nó lệ thuộc của cái hồn và cái sáng suốt. Cái áo phơ rất khô, hủi rất đẹp, bận lên thấy hãnh diện nhẹ nhàng. Nhưng phải nhớ rằng ban đầu cái lệnh có chỉ là giặt áo thôi, nhưng mà biến ra bao nhiêu cơ, rồi nó thành tựu cũng là trong sáng suốt. Thích cha, tôi cái nghĩa rất đơn giản, rất tầm thường cho các bạn. Không phải người truyền pháp mà phải nói những cái văn chương hay và va viu lượm vô trong cái sự sáng suốt của người khác về nói cái đó là hay, không phải đâu, phải ở trong cái thực tế. Cấp nào nghe cũng phải hiểu. Còn những phần tử còn vun bồi tự ái, tưởng mình hay hơn, thì người đó họ chỉ thua lỗ mà thôi, họ không tin. Cho nên cách nghĩa phải rõ ràng. Đó là cái vía là lễ thuộc để làm việc cho sự chủ định của phần học. Cho nên cái bản thể của các bạn cũng như quốc gia, có tổng thống, cũng có thủ tướng, cũng có nhân viên làm việc tại trường, vạn linh phối hợp thành ra cùng. Cho nên chủ trương của các bạn vô cùng. Ai ăn hiếp, ai động bạn chút lực không chỉ ngủ, cả đêm cũng ngủ không được, nghĩ cách trả thù. Em hẹn, đối với những sự người tri giác cao thượng, không có nghĩ gì, tội nghiệp cho những người đã đối xử với mình sai, và thương yêu cho một người kia họ thức giác, họ hiểu họ, họ mới hiểu mình. Mình phải dạy công và xin gửi điểm thiện lành cứu độ cho mình. Thương yêu thay vì ghét người và hại. Bởi vì một cơ thể của con người, trong đó có hồn, có vía, sự quy định của Thượng Đế gửi xuống đây là nó là một vị Thượng Đế. Mình không nên nghĩ cái chuyện giết nó là hay là hại nó. Nếu mình có cái óc giết nó hay là hại nó là mình mang tội. Nó các bạn phải suy nghĩ cái đó quan trọng nhất. À, muốn giết ai hay là hại ai, mang là gặp người có tội. Chắc chắn gì vậy? Mà bạn thương yêu cứu giúp, bạn mới thay đổi. Những cái gương thế gian đây là dạy cho con người tiến hóa. Mà phải nhớ rằng phân hồn của các bạn vô cùng tận thì các bạn không nên tự giam hãm trong cái chỗ eo hẹp. Ta thông, nhỏ mọn, ghen ghen, không sử dụng trong người tư của con người. Phải hết sức thương và đi trước thì là đạt được cái sáng suốt đó. Phải hỗ trợ cho người đi sau, đó là phóng sự và nhiệm vụ của mình. Hết sức thương, cảm động lòng, xây được trường trường chuyển hóa, cầm tạc gốc tạc cho Thượng Đế trong chương trình chuyển hóa, sửa đổi qua đi cầu, sửa đổi cả không vũ trụ, hạ trí. Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu như chết buồn. Đó là áp dụng hạ trí mà thôi. Còn thượng trí chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi trí dục. Các bạn nhịn một bữa ăn được, các bạn qua được thì các bạn cũng sắp sinh. Huống hồ cái dục mà các bạn lần lần dẹp được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ. Tâm thức các bạn cần thì các bạn đã thử nhiều lần. Những người tu càng ngày càng thử, càng thấy tôi không dục, tôi thấy tôi thanh nhẹ, sung sức. Mà tôi dục, tôi thấy tôi bằng thần. Rốt cuộc là nó giá rượu cơ thể tôi, điện tôi đã mất, không có sáng suốt. Thế không? Cho nên cái hạ trí, bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh và tham dục mà được. Khai triển được thượng đi, giải thoát. Quy nguyên, quy không nguyên nữa, là chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống. Chúng ta phải quy nguyên sáng suốt. Tôi đã cách nghĩa rồi, nó hội tụ tất cả là con người, nó sáng suốt và hòa đồng mất với tất cả con người, nó mới sáng suốt. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động, nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói, đó là sáng suốt. À, sinh tử xuống thế gian đây, sinh ra trụ trì trong cái cơ thể này để học hỏi. Rồi tử là cái gì? Cái bản thể này diệt thôi, chứ cái hồn cũng không có diệt. Rồi bỏ trường ra đi thôi để đi qua một trường khác. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh là vậy. Và sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng hai tiếng rồi, các bạn là bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt rồi, các bạn mới lập cứu người. À, thấy muốn giúp người, thấy cái chuyện đời nó là giả, các bạn mới giúp đỡ người. Các bạn không có tiếc của nữa, lập hạnh và sửa tánh. Mà sửa được tánh nó mới lập được hạnh. Thì cái tánh là nhờ cái tu thiền này nó mới sửa tánh được. Nó kềm chế được cái tánh hung hăng, ô trực, tiến qua tới thanh nhẹ. À, nói tam giáo tòa, dưới Thượng Đế có tam giáo tòa để giáo dục và để cảnh cáo. À, cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian, vì tinh khí thần không biết điều luyện, cho nên bắt buộc làm sai lầm. Thì lúc đó tam giáo tòa mới chuyển điểm, hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ. Giới trong đúng đạo cũng là tam gia tòa đang xử. Người tu đang bị hành cũng là tam gia tòa đang duy nhất trong chúng ta. Đó là vì lĩnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. Tâm đạo được đau khổ, thiếu thốn, khao khát sự công bằng mới đi tìm gì? Tìm sự quân bình, tìm tâm đạo. Cái tôi này, vì cái tôi này là nó hiện ra cũng như là lấy một cái hình thức rất nhỏ mà để điều động và hóa giải đi tới cái sự sáng suốt. Còn nếu cái tôi này là cái ngã mà không có biết cái ngã này, làm sao khai thác cái ngã này? Rồi mà sau khi cái khai thác cái ngã này vô ngã, không còn tôi. Mà từ cái tôi là cái tâm tối này và đi tới cái sáng suốt. Mà khi đi tới cái sáng suốt này là không tôi, là không còn tới ai nữa. Thấy không? Người ta tu ở đây là tôi tầm tối. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi. Chứ tôi không phải tu là để hiểu người khác. Tôi hiểu người khác là bàn môn tả đạo, là làm thầy bói, ăn tiền ta là mang tội thêm nữa. Tôi tầm đạo là tôi hiểu tôi để tôi sửa tôi tiến qua. Còn tụng kinh là các bạn soi hồn, đó là các bạn tụng đó. Cho những cái thần kinh néo hóc của mổ đầu của nó khai triển ra, nó mở ra. Cái gì tụng là buộc. Các bạn vô đọc kinh phải buộc không? Rồi các bạn soi hồn này là con bắt buộc nó phải khai thông. Các tụng để hiểu lý. Ở trong chùa là tụng để hiểu lý. Mà cái này là các bạn soi hồn tụng để mở ra là hiểu chân lý. Tuồng hát đây là tuồng hát rõ ra. Việc này Thượng Đế đã sắp, người này đối diện người kia, người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ, trong cái hỷ nộ ái ố một tuồng hát. Rồi trong đó cũng có tham sân si. Rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh. Nào, cái người nào đóng tuồng xứng đáng thực hiện như từng như. Vì cái căn nguyên người ta nhẹ, khi mà hết hát hết cái tuồng rồi chậm niệm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuồng hay, làm tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi, chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn, thấy không? Được chấm điểm. Thích Ca Mâu Ni Phật, thích là thích ca tụng. Nó cho rõ chứ Việt Nam còn dễ cách nghĩa hơn. Thích, tôi thích ca tụng cái đạo mà tôi thực hiện và tôi đã thấy ánh sáng hư không. Thích Ca, người thế gian dùng Thích Ca Mâu Ni để làm việc cho người thì sai rồi. Rồi lấy luôn cái chữ thích mà làm họ càng sai nữa. Rồi đặt sự quyền diệu để lòe mắt phàm, lấy dễ thưa che mắt thánh. Cái sự thật là tu rồi các bạn thích ca tụng cái đạo màu, sửa để tiến thương, vô cùng tục kết tinh trở về cái thanh thai, mới đi về cái không không gian, không thời gian, pha chấp pha mềm, đạt tới Phật tánh. Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi, có điểm rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng nó. Khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng, các bạn biết rằng có cõi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về. Càng thuyết thì càng minh, càng thuyết thì càng sáng suốt. Cứ thả lắm, đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời, thì các bạn cách nghĩa cái gì không được. Cứ thả lắm để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là học thanh quan điển lành. Cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cái tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó thì nó không có bao giờ nói được.
về cái giới thượng đế. Không có đặt điều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu, kêu nó đặt điều nói mà diễn giải mà viết ra những câu, những cái chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu biết. Đã thanh mà sáng suốt. Mà kêu tràn ngập tình thương cho là như này. Thần giao cách cảm. Cái thần giao là trong cái lúc thiền mà hai bên được biết với nhau. Nhưng mà cách sự cảm giác của thể xác thôi. Nhưng mà cái thần giao nó chỉ có một. Cho nhiều người thiền với nhau, gặp nhau có gì không hay đâu. Tao lo tao tu, mày lo được tu, có gì đâu nữa. Thần thông là cái sự hiểu biết mà. Thông suốt mọi sự việc chưa bằng thần thông. Thấp trục hàng thọ, nó có bảy loại cây trong bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái kim cang kinh đó, là nó khai triển cái thất trùng hàng thọ và luôn cả thất trùng lá dẫm. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây, rồi gân bao bọc yếu thiên địa này, còn càng không vũ trụ đó là nó có cái khí điển của ngũ hành để chuyển, để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương, có gân. Mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫm là cái gì, dẫm là đường gân. Còn hàng thọ là xương chúng ta đấy. Cái thói quen đặt ở trong cái thức nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích kia, tôi thích cái nọ, rồi nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê, phá chấp, không còn thói quen nữa. Nơi rộng, ở đâu cũng sống cái nào, không có chấp gì. Thừa gió qua dân là chúng ta ở thế gian học ác trực. Người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác đó. Qua dân là khi đạt được thường nhẫn rồi, mới thực hiện nhẫn và tự nhiên. Thấy không? Thì lúc đó biết văn khác nhau. Triết lý thế gian. Cái triết lý thế gian là khác. Triết lý thế gian là nó eo hẹp. Nó giới hạn thôi. Nó nói cho họ cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó. Chứ còn nó không có nói. Và để cho người ta ý thức họ và họ phải trở về. Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng như ý kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì tự trùm ra thôi. Cái triết lý của thế gian nó chỉ dơ hạn, còn cái thanh điển nó là vô dơ hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người trí sức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực không vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu các bạn có nhiều cái huyệt, phía bên đây mặt, phía bên đây trái, hai đường gân giữa trung tâm nó chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên đó, là liệt một bên, đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Nên nhiều người bị dư máu đứt cái đó thôi, không có cách nào chuyển hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, từ cái bát hội này nó trung tâm, hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, chúng được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ có thù, luôn luôn thêm bạn mà bớt thù. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Nếu hiểu mình, tu để hiểu mình thì nó dập cái vô minh, nó thuộc về minh. Thấy không? Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cái đạo pháp. Chứ không phải bỏ nhà ra đi xả thân cầu đạo, nó tập rồi. Xả thân cầu đạo là trả những sự trược ô trong cái tiểu thiên địa này, và nó đi tới sự sang suốt, nó mới rõ cái đạo. Dùng xả thân cầu đạo